tiếng Thiền Ba La Mật. Thiền là tiếng Phạn, gọi tắt từ chữ Thiền Na, Trung Hoa dịch là tư duy tu, và cũng là tĩnh lự. Về thiền định thì có tứ thiền, bát định và còn có cửu thứ đệ định nữa. Ngoài ra, thiền lại được phân làm thế gian thiền, xuất thế gian thiền và xuất thế thượng thượng thiền. Phàm phu chúng ta thì tu thế gian thiền, trong đó bao gồm tứ vô lượng tâm và tứ vô sắc định. Về những cảnh giới này, tôi không giải thích cặn kẽ, bởi chỉ cần quý vị dụng công tu hành và tọa thiền thì tự nhiên sẽ thấu rõ được tất cả. Còn xuất thế thiền là gì? Xuất thế thiền thì gồm có tứ thiền bát định, bát thắng xứ, bát bội xả. Bây giờ tôi có giảng rõ những danh tướng này thì cũng chỉ làm cho quý vị thấy rối thêm mà thôi. Bởi vì, thí dụ nói rằng món này ngon, nhưng nếu không ăn thử thì rốt cuộc quý vị cũng không biết được mùi vị của nó là ngon lành ra sao cả. Cho nên, bây giờ quý vị biết là có nhiều thứ khác nhau như thế gian thiền, xuất thế gian thiền, xuất thế gian thượng thượng thiền, Như Lai thiền, Tổ sư thiền, vân vân rồi. Thì chỉ cần quý vị chịu siêng năng dụng công tu hành, sau này chắc chắn quý vị sẽ biết được hương vị của các thứ đó. Tiếng Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí huệ. Trí huệ lại phân ra thế gian trí và xuất thế gian trí. Thế gian trí cũng gọi là thế trí biện thông. Những tiến bộ về khoa học, triết học hiện nay cùng tất cả các kiến thức đều là học thức thế gian. Có khả năng biện luận, dù không có lý cũng có thể nói thành có lý. Đó gọi là trí huệ của thế gian. Xuất thế gian trí tức là trí huệ của xuất thế gian. Như siêng năng cầu Phật đạo, nghiên cứu Phật Pháp không ngưng nghỉ, thậm chí lúc ngủ cũng tư duy đến Phật Pháp, chiêm bao cũng suy nghĩ đến Phật Pháp, và cho dù ốm đau bệnh hoạn, bất kỳ lúc nào cũng nghĩ đến Phật Pháp, thì đó mới chính là chân chánh tu tập trí huệ xuất thế vậy. Vậy, trí huệ xuất thế gian và trí huệ thế gian rốt cuộc là một hay là hai thứ khác nhau? Đó vốn chỉ là một, nhưng còn phải xem quý vị sử dụng nó như thế nào. Nếu dùng vào chuyện thế gian thì nó là trí huệ thế gian, còn như dùng ở Phật Pháp xuất thế thì nó là trí huệ xuất thế. Trí huệ hoàn toàn không có hai, nhưng đây phân ra hai như vậy cốt để giảng giải mà thôi. Ban đầu, quý vị nghiên cứu các vấn đề của thế gian và biết được tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều là khổ, không, vô thường, vô ngã. Rồi sau đó, nếu quý vị dùng cái trí hiểu biết về việc thế gian ấy để nghiên cứu học thức xuất thế, thì đó cũng chính là trí huệ xuất thế vậy. Cho nên, thế gian trí và xuất thế gian trí vốn không phải là hai. Đa số người đời chỉ có trí huệ thế gian chứ không có trí huệ xuất thế gian. Nhưng cũng có người là có trí huệ xuất thế gian mà không có trí huệ thế gian. Vì sao lại có sự việc như thế? Có nhiều người rất thông minh nhưng cứ làm toàn những việc hồ đồ. Chuyện không cần thiết thì tận lực mà làm, còn việc quan trọng như vấn đề sanh tử thì lại thờ ơ, chẳng để ý đến và cũng chẳng muốn tìm hiểu. Ngoài ra, cũng có người nghiên cứu vấn đề xuất thế nhưng lại không hiểu gì về pháp thế gian. Chúng ta cần phải hiểu rõ cả pháp nhập thế lẫn pháp xuất thế. Như nhập thế mà xuất thế, xuất thế mà nhập thế. Nhập thế mà xuất thế, xuất thế mà nhập thế. Sự nhập thế và xuất thế cần phải thông đạt vô ngại. Nếu quý vị hiểu rõ thì nhập thế cũng chính là xuất thế. Nếu không hiểu thì cho dù là xuất thế cũng trở thành nhập thế. Cổ nhân có câu: thông minh nải thị âm trắc trí, âm trắc dẫn nhập thông minh lộ, bất tính âm trắc sử thông minh, thông minh phản bị thông minh ngộ. Nghĩa là thông minh sáng dạ nhờ âm đức, âm đức dẫn lối tới thông minh. Dù thông minh nếu chẳng tin âm đức thì bị chính thông minh ấy làm hại. Thông minh nải thị âm trắc trí. Chúng ta nhờ đâu mà có được trí thông minh? Đó là nhờ đời trước chúng ta làm được nhiều việc âm trắc. Âm trắc là gì? Là âm đức. Đó là những việc nhân đức được thực hiện một cách âm thầm với lòng hảo tâm thật sự, chứ không phải với mục đích khoe khoang hoặc để cho người khác thấy. Chẳng hạn, có người cánh nhà đơn chiếc, chết mà không có quan tài để chôn. Quý vị động lòng trắc ẩn, bèn mua cho người đó một cổ áo quan, rồi lo khâm liệm và chôn cất tử tế. Tuy làm được một việc tốt, nhưng quý vị không hề khoe khoang, không hề tiết lộ với ai. Như thế là có âm đức vậy. Tóm lại, quý vị ngầm giúp đỡ hoặc làm những việc có lợi cho người khác, song quý vị không kể lể lôi thôi, không để cho ai biết cả, thì đó gọi là âm đức. Như đời trước làm nhiều việc âm đức, thì đời này được thông minh. Và nếu đời trước xem nhiều sách về Phật học, tụng nhiều kinh điển Phật giáo, như tụng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật được dài giảng biến, thì đời này cũng được thông minh sáng dạ. Ngoài ra, nếu đời trước đọc sách nhiều, chịu khó nghiên cứu sách vở để học hỏi, thì đời này cũng được trí thông minh. Như vậy, trí thông minh chính là đến từ âm đức. Do đời trước đã tu nhân tích đức, tạo được nhiều âm đức, cho nên đời này mới được thông minh tài trí hơn người. Âm trắc dẫn nhập thông minh lộ. Nhờ có đức hạnh cho nên quý vị mới được thông minh. Do đó có thể nói rằng chính đức hạnh đã dẫn dắt quý vị tới con đường thông minh vậy. Bất tính âm trắc sử thông minh, thông minh phản bị thông minh ngộ. Nếu đời này quý vị được thông minh, nhưng vì quên lãng nên quý vị không đi theo đường ngay nẻo phải, không tin âm đức, không làm việc thiện, chỉ cậy vào trí thông minh của mình để mưu đồ việc xấu, thì chính cái trí thông minh của quý vị sẽ hại quý vị vậy. Vì sao thế? Bởi nếu không thông minh thì quý vị sẽ không làm được nhiều việc xấu. Chính vì thông minh lanh lợi cho nên quý vị mới biết được những điều mà kẻ khác không thể nào ngờ tới. Do đó, cho dù quý vị làm nhiều điều mờ ám hoặc ám hại người khác, thì nhờ khôn khéo, quý vị vẫn không bị ai nghi ngờ hoặc phát giác ra được. Cho nên sử dụng trí thông minh mà không tin là có âm đức, thì cái trí thông minh đó sẽ trở thành chướng ngại và là thứ thông minh có hại vậy. Thời Tam Quốc, Trung Hoa, Tào Tháo vốn là người rất thông minh, có thể nói là ông thông minh còn hơn cả quỷ thần nữa. Ông ta cũng có một vài thành tựu nhờ thông minh, mưu trí. Tuy nhiên, những tác hại do cái trí thông minh xảo quyệt của ông ta gây ra thì cũng không phải là ít. Những kẻ tích được thông minh sau khi nghe qua bài kể trên thì nên nỗ lực làm việc tốt, có ích cho mọi người, chứ đừng mưu tính chuyện hãm hại người khác. Để bổ sung cho phần giảng về trì giới Ba La Mật, tôi kể cho quý vị nghe một công án. Vào thuở Phật Thích Ca còn tại thế, có hai thầy tỳ kheo nọ cùng nhau đi bái kiến Đức Phật. Trải qua một lộ trình dài thì hết nước uống, cả hai vị này đều bị kiệt sức vì khát. Giữa lúc tuyệt vọng, tưởng chừng sắp chết khát ấy, một vị tỳ kheo chợt trông thấy một cái sọ người, bên trong còn đọng chút nước, liền mừng rỡ treo lên: "Có nước rồi, chúng ta đã khát đến nông nỗi này, thôi thì hãy uống chỗ nước trong cái sọ này vậy." Vị tỳ kheo kia can gián: "Không nên, trong nước đó có côn trùng, chúng ta không được uống nước có trùng." Vị tỳ kheo thứ nhất cố thuyết phục bạn: "Chúng ta đang khát khô cả cổ như vậy, nếu uống chỗ nước này thì chúng ta sẽ thoát chết, có thể đi tiếp đến chỗ Đức Phật, bằng không cả hai chúng ta đành phải chết khát tại đây, không thể nào gặp Phật Thích Ca được." Vị tỳ kheo kia vẫn cương quyết: "Tôi thà vì giữ giới mà chết. Tuy rằng không được gặp Phật, nhưng tôi nhất định vâng theo sự dạy bảo của Ngài, dẫu có chết cũng chẳng ân hận." Vị tỳ kheo thứ nhất bèn uống cạn chỗ nước đọng trong cái sọ ấy, rồi một mình tiếp tục cuộc hành trình. Còn vị tỳ kheo kia, vì không chịu uống, quả nhiên phải chết khát. Sau đó, thầy tỳ kheo chỉ đã uống nước, tìm đến được chỗ Phật ngự. Thầy tới đảnh lễ Đức Phật và thưa chuyện: "Bạch Thế Tôn, chúng con hai người cùng đi chung, đi nửa đường thì khát nước chịu không nổi, nhận thấy trong một cái sọ người có đọng một ít nước, con liền uống để khỏi bị chết khát, hậu có thể đến gặp Thế Tôn." Còn thầy tỳ kheo cùng đi với con thì quá cố chấp, nhất định thà chết chứ không uống nước có trùng đó. Thầy bảo nếu uống tức là phạm giới. Rốt cuộc con nhờ uống nước đó nên được sống sót và được diện kiến Thế Tôn. Còn thầy ấy không chịu uống nên có lẽ giờ đây đã bị chết khát rồi. Đức Phật nói, ông tưởng là tỳ kheo ấy chết khát rồi sao? Tỳ kheo ấy nhờ trì giới nên đã khiến cho ông ấy đến gặp ta trước. Hiện giờ ông ấy đang ở đây nghe ta thuyết pháp. Trì giới quả thật là việc rất khó, nhưng nếu có lòng thành thì ta liền thấu rõ. Ông tuy được gặp ta, nhưng tâm ông không chí thành, vì ông giữ giới không được tinh nghiêm. Do vậy, tỳ kheo kia nay đã khai ngộ chứng quả, còn ông thì vẫn còn phải tiếp tục tu hành thêm nữa. Qua công án này, chúng ta có thể thấy rằng sáu hạnh ba la mật, trì giới, nhẫn nhục, bố thí, tinh tấn, thiền định, trí huệ cần phải được thực hành một cách chân thành, nghiêm túc. Nếu không thành tâm thành ý, chỉ làm qua loa cho xong chuyện, tất sẽ không tương ưng với Phật Pháp. Cho nên, người xuất gia thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ và noi theo bốn câu kệ này mà tu hành. Dình lời chữ ý, thân chớ phạm, chớ gây phiền não hại chúng sanh, khổ hạnh vô ích cần xa lánh, hành giả như thế khéo độ đời. Trì giới là điều vô cùng trọng yếu. Quý vị chớ lầm tưởng rằng chỉ trì giữ lấy lệ đại khái là được, bởi vì chỉ cần sơ hở một chút là chúng ta có thể đi sai lệch cả ngàn dặm. Cho nên tu hành cần phải đàng hoàng nghiêm chỉnh, siêng năng cẩn thận, làm việc gì cũng phải chân thật chu đáo, không được cẩu thả. Tiếng từ bi, lòng từ ban vui, lòng bi cứu khổ. Tất cả những chúng sanh nghe được thứ âm thanh này của Đức Phật đều có thể lìa khổ được vui, thoát dòng sanh tử. Tiếng hỷ xả, hỷ là quan hỷ, vui vẻ, xả là bố thí. Vậy hỷ xả là quan hỷ bố thí. Từ bi, hỷ xả được gọi chung là tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm bao la vô lượng. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Muốn tu hành bố thí thì cần phải sanh tâm quan hỷ, quan hỷ xả bỏ, vui vẻ thực hành pháp bố thí. Không nên sau khi đã xả bỏ, đã bố thí rồi thì trong lòng lại thấy tiếc nuối không đành, bởi như thế tức là chưa sanh tâm quan hỷ. Đức Phật phát ra tiếng hỷ xả khiến cho tất cả chúng sanh nghe được âm thanh này đều sanh tâm quan hỷ bố thí. Tiếng giải thoát, giải thoát tức là thật sự có được tự do, hoàn toàn không bị ràng buộc vướng víu nữa. Vậy giải thoát tức là thoát khỏi cái gì? Đó chính là thoát ra nỗi khổ não của sanh tử trong sáu nẻo luân hồi. Thuở xưa, có một vị sư đến thỉnh vấn một bậc cao tăng danh tiếng rằng: "Xin hỏi hòa thượng, làm cách nào để được giải thoát?" Vị cao tăng hỏi lại: "Ai trói buộc ông vậy?" Vừa nghe xong, vị sư nọ lập tức khai ngộ: "Ồ, thì ra chẳng có ai trói buộc mình cả, chẳng qua là tự mình trói mình đó thôi. Nếu mình không tự trói chính mình nữa, thì tự nhiên mình sẽ được giải thoát." Thế nào gọi là tự mình trói mình? Tất cả mọi người hãy lưu ý điểm này, bởi vì chúng ta không có được cái nhìn thấu suốt, lại chẳng thể triệt để buông bỏ tất cả, nên mới bị ràng buộc tù túng, không đạt được sự tự tại, mà không đạt được sự tự tại cũng chính là không đạt được sự giải thoát. Nếu quý vị có thể nhìn thấu suốt sự việc, thông hiểu mọi chuyện và có thể buông bỏ tất cả, tức quý vị đã tự cởi trói và sẽ đạt được tự do thật sự. Được tự do cũng chính là được giải thoát vậy. Bây giờ quý vị sẽ thấy an nhiên tự tại, chẳng ràng chẳng buộc, không quái không ngại, vĩnh viễn xa lìa mộng tưởng điên đảo, tâm kinh. Chân thật buông bỏ tất cả thì sẽ được giải thoát. Nếu không buông bỏ được thì chẳng thể nào có được sự giải thoát. Đức Phật đã phát ra thứ tiếng giải thoát này. Vậy bây giờ chúng ta cũng nên giải thoát chính mình, không nên tự trói mình và cũng đừng tự giam mình trong nhà tù. để rồi vĩnh viễn không được tự do. Tại sao nói chính mình nhốt mình trong nhà tù? Nếu quý vị không phải đang bị cầm tù, tức là quý vị đã được giải thoát. Còn nếu chưa đạt được sự giải thoát, thì cũng chẳng khác nào quý vị đang ở tù vậy. Vì không được tự do làm theo ý mình, Đông Tây Nam Bắc muốn đi đâu cũng đều không được tự do gì cả. Tự do mà chúng ta đương nói ở đây không phải là tự do của cái túi da hôi thối này, mà là tự do của tự tánh. Nếu cái tự tánh này được tự do, thì quý vị muốn sống là cứ việc sống, muốn chết là lúc nào cũng có thể chết được. Mà chết cũng chẳng cần phải bị bệnh tật gì mới chết, chỉ ngồi mà chết thôi. Đó mới đúng thật sự là tự do. Đây gọi là sống chết do ta, chẳng do trời. Bây giờ, quý vị muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Muốn sống đến 100 tuổi, 1000 tuổi hay một vạn tuổi đều được cả. Nếu không muốn sống nữa, thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về với quê hương vốn có của mình. Quý vị thích ở cái nhà này thì cứ việc ở. Không thích ở thì có thể dọn đi bất cứ lúc nào tùy ý. Tự do của tự tánh gồm có hai thứ: tự do của thần thức và tự do của bản hữu Phật tánh. Một, tự do của thần thức. Thần thức thì thuộc âm và có thể du hành đến bất cứ nơi đâu. Như từ thành phố San Francisco, thần thức có thể tới New York, Âu Châu, Úc Châu, vân vân. Tuy rằng thần thức có thể biết rõ tình hình nơi mình đến, nhưng lại không thể cầm nắm đồ vật. Thần thức không thể mua quà từ New York rồi mang về lại San Francisco được. Tại sao vậy? Vì thần thức vốn thuộc âm, thần thức chỉ có thể nhìn xem cảnh vật của New York, chứ không thể làm bất cứ việc gì ở đó cả. 2. Tự do của bản hữu Phật tánh. Phật tánh thì thuộc dương, là toàn thể đại dụng, công năng rộng lớn vô hạn. Một khi đạt được thứ tự do này, thì quý vị đang ở thành phố San Francisco. Nhưng nếu quý vị cần món đồ gì ở New York, thì chỉ cần duỗi tay ra là lấy được ngay. Quý vị thấy có kỳ diệu hay không? Đó có phải là thần thông không? Thật ra đó là thứ cảnh giới của sự giải thoát, không ràng không buộc, vô quái vô ngại. Ở cảnh giới này, cả cõi tam thiên đại thiên thế giới như ở trong một căn phòng, nên quý vị có thể đi lại khắp nơi trong đó và làm những việc mình muốn. Vậy nếu được giải thoát, được tự do, thì chúng ta sẽ có được những cảnh giới như thế. Tuy nhiên, chúng ta không được tùy tiện hiển bày ra. Không được nói rằng, quý vị thích món đồ hiệu nước Đức hả? Vậy để tôi sang nước Đức mua về cho. Tôi chỉ việc thi triển thần thông là xong ngay. Chúng ta dứt khoát không được lạm dụng thần thông làm những việc như thế. Khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật căn dặn tất cả đệ tử không được dùng thần thông. Bằng không thì họ phải gấp rút ra đi, không được ở lại thế giới này lâu hơn nữa. Bởi người thường thì không có thần thông. Do đó nếu quý vị dùng thần thông, tất sẽ khiến cho mọi người đối với quý vị sanh tâm sợ hãi. Tóm lại, quý vị có thể tùy tâm như ý làm xong công việc, thì đây là thuộc dương. Còn làm không được là thuộc âm và là tác dụng của thần thức. Mọi người cần phải hiểu rõ điều này. Tiếng vô lậu. Vô lậu là gì? Là không còn vô minh nữa. Không còn vô minh tức là được vô lậu. Cho dù quý vị chỉ còn một phần vô minh mà thôi, thì quý vị cũng không đạt được sự vô lậu. Cho nên vô minh chính là nguồn gốc của phiền não. Hễ có vô minh thì có đủ loại phiền não, không có vô minh thì không có phiền não. Vì sao quý vị có tâm tham? Vì quý vị có vô minh. Vì sao quý vị có tâm sân? Vì quý vị có vô minh. Vì sao quý vị có tâm si? Vì quý vị có vô minh. Vì sao quý vị có tâm dâm dục? Cũng là vì quý vị có vô minh. Chính là ngay từ điểm sơ khởi, quý vị đã không hiểu rõ nên mới tạo ra các nghiệp chướng. Tuy nhiên, nếu nghe được tiếng vô lậu thì quý vị sẽ không còn vô minh nữa. Cho nên, Đức Phật phát ra vô số loại âm thanh là để tất cả chúng sanh đều nghe được và nhờ đó mà ngộ đạo. Có câu, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, nghĩa là giáo thể chân chánh tại cõi này, thanh tịnh có được tại âm thanh. Ở cõi Ta Bà, bản thể của Phật giáo là âm thanh, dùng âm thanh làm Phật sự, vì thế mà có các loại âm thanh biểu dương, tán thán, diễn thuyết.